กชื่อวิปัสสนาแก่เราต้องเป็นกับวันเมื่อสมาธิถึงต้องเป็นต้องเป็นจีแต่ก็ให้ก็คุณปากจีบกวันเมื่อดูเทียนเบาเดาทวนยุ่งง่ายก็ได้ซึ่งเอากันเท่าตัวกันยุ่งกันจีก็ยุ่งจีกันกวันก็ยุ่งกวันก็คือการยุ่งกับหายจีกับวัน
ขึ้นแบบ
ใช้ระ
ยะ
ไงไว้หัก
ม
ัน ซอย
หล
ังด้าน
ข
้
าง
จนเขาเนี่ยในแค่ของไว้ขึ้นหลังมันดำจะได้ชุบเนื้อเหมือนต้นตั้งตั้งตั้งเนี่ยมันก็ซอยก้อนผมก็ละกว่าก้อนซอยดูจากก้อนดังยืนได้ก้อนซอยหลายก็ต้องก้อนเห็นนกบวมก้อนยึดนกบวมนกโขก้อนยึดนกโขกระดองผมก็ละกว่าก้อนจีแล้วก็ยืนหลักคนใจแค่วกันบนวายเยอะเลยวันถูกไปตรวจจริงถูกไปเด็กจึงก็ซ้ายละมันมันไม่ถืออ่อนเนื้อกายมันก็ละต้มมันถูกยังนั่นละก็มั่งกายมั่งถือมันไม่ก็ถือมันเนี่ยมันก็เหยียบเล่นบนตาแต่ใบไม้ละมันอยู่ตัวคุ้มแต่มันก็มั่งถือกับใครเลยถือมาพัฒนาเราคงทุกข์หนาไม่ไหวแบบทุกข์หนาเราก็เดินไหนเราคุ้มจัดเลยยังเนื้อที่ผอมเราก็ถอยเบาถอยขัดต้องเราจะเติมเราก็เบาถอยผอมใช่มันจะหายเนื้อเราก็ด้านไหนขาบ้าทุกไหนเนื้อมันคงก็จะทุกข์จะลืมทุกไหนก่อนแต่จะมีทุกข์หนาเรากำมือทุกข์หนาไว้ที่ยังช้าไว้ทุกข์หนาเราตายคุณคว้ามันสั่งมันก็เหยียบเลยมันสั่งคุณตาแหละคือมีคือดาวโตดำมีขีดขั้นตัวจำเรื่องเดี๋ยวนี้เราได้ตีนหอบในสุดก็ไข่โคนะคือหยับตาตาบูชนะคือจิ้งจกขอกมันก็หยับตาคือมันก็กัดขอกขอกยืดอย่างที่ขอกมันก็ตาคือมันบ้าถือในลำเชื่อลำบ้าไหลได้ถูกถือเรือไม่ขอแต่มาจบหลายบุญจะเรือละขอเรือหลายบุญจึงแต่ละนักที่ขอไม่เห็นได้บุญที่ต้องมาตั้งเรือเด็กหลักเรือที่เห็นจะขอจะต้องมาละขอจะต้องมาละขอจะต้องมาละบุญจะต้องมาละบุญก็จะมีทุกข์ท้อตัวน้องคนตลกมาทิ้งไอ้ตายมีซีมันหนักเนี่ยทุกข์ขอรู้เรื่องเนี่ยทุกการใช้นั่งใช้ใช้อันไหนนั่นแหละจะกึ่งจุดกับกันเนี่ยแล้วจะกึ่งจุดโดยที่นั่งใส่ละหันดาโดยที่นั่งใส่ละกุศลตอนนี้มันก็สิ้นสิ้นสิ้นสิ้นนั่งสิ้นก็หมดไปเลยแต่จะมีซีมันก็มีไอ้การนี้ดีกว่าตัดไปใส่เนี่ยก็ยิ่งอิ่มมันมาดิอิ่มนะอิ่มตัวนะถึงนะถึงดึงตัวตัวดึงมันอิ่มนะถึงจะถึงไงเดี๋ยวได้นะนะมันไม่มาให้ถึงถึงจะถึงทุกการนี้การเรื่องมันดิถึงได้คุ้นเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็บางสิ่งนี้อยู่มันก็ยังดึงมันดึงหลายนะคงดึงตัวไอ้ขอมันก็ยืนแต่จุงตาก็มันนั้นก็มาหนักจากมันใหญ่ด้วยโดยที่บางจัดก็มาแล้วมันก็ไปยืนโดยยืนก็ยืนไอ้ที่มีเธอแต่มันก็เหยียดกันหักตรงนี้หลังนี้กว้างสักนั่งก็ไหนไทยมาแบบที่เราจะก้มจุดก็ต้องไหนมาถึงนี้มาดึงเดินจะเห็นการที่เอาอันเตือนไม่โดนคุ้มดึงหนักละไหนใช้ขอจะดึงหนักมันดึงขอจะใช้ก็ยืดดึงหนักมันดึงยืดจะทำจะทำไม่ทัดกาทำไม่ตื้นจางก็น่าเห็นเลยเนี่ยดึงหนักละมันก่อนผมจะใช้อันอันจะนานดึงมันแล้วตื้นกว่าตื้นบ่อยตื้นเจ็บมันเยอะแต่ใจก็เงียบใจก็ทำจะเยอะซะด้วยตาหนีเมฆคือหนักใช้ตอนนี้ใครยังขอก็มีอยู่แบบทับไตทุกนี่คุ้มหัวแล้วดิก็จะตั้งมีละหลักจะคุ้มปากเฮ็ดขอบในดินจะคิดว่าคุ้มในดินไม่เปลี่ยนจนจะไม่หักจำเท่าเลยมันก็ทายคือขันสด sản xuất thân mà nó cũng sản xuất chứng. Thế cho nên người học thì tùy mình muốn lấy thân hay lấy chứng cũng được. Thế nào là người lấy chứng? Nghĩa là mình mượn cái giáo lý của Phật, những sự giác tình của Phật, Phật đã ghi lại thành lời dạy cho chúng mình. Thì mình mượn những cái chỗ hiểu biết của Phật, nhưng mà mình quay về thân mình. Thì mình cứ hiểu biết ở nơi thân tâm này. Ví dụ như là ngũ ấm, nghĩa là mình quay về những cái năm thứ ở nơi thân mình, nó là những cái gì. Thế thì mới thật. Rồi để cho mình truy cứu vào cái chỗ học của Phật mà mình tìm cái lối mình thoát ra khỏi luân hồi, để đi đúng vào cái mục đích của mình. Thì đó là các vị lấy chứng. Còn thế nào là có lấy phân? Lấy phân giấy như chúng mình học thì lấy văn chương, chữ nghĩa, lời nói, ngôn ngữ để tự đánh lừa mình tưởng như là mình giỏi, rồi lại đánh lừa mọi người để người ta cũng tưởng là mình biết, nhưng trên sự thật thì mình không biết gì. Thế nào thì gọi là con là người có biết thật pháp, mà thế nào là một là con người được chẳng biết gì. Ở đây ngài nói thế này, nếu là cái gì ưa thích mình đã thản nhiên được, và cái gì mà trái ý mình đừng giận được, thì đó là con đã là người có thực học thật pháp, thì đó là con là người nhận chứng. Còn nếu con chỉ đọc liếm vắng về trong chúng rõ rồi, nhưng mà thực tài rồi, mình đủ được phận rồi, nhưng mà trong lớp sống hàng ngày vẫn cứ để cho tham sân si nó ngự trị, thì tức là mình là cái người nhập tâm. Có thể là con đã ở chùa lâu, có người cậy mình người ta ở chùa 10 năm, 7 năm, nhưng mà không khéo thì 10 năm, 7 năm toàn nhập tâm lại. Đã đưa nó mới đến chùa nhưng mà nó nhặt được cả chứng nắp bộ. Thế cho nên rồi để tâm cái việc này, cái chỗ trong tâm,
cái trộm
của con cái gì mà con bảo nó là được trộm, trộm những cái pháp lành của mình. Cho đến nỗi mà vô lượng quan, vô lượng thọ, vô biên công đức, mà bây giờ cứ vào địa ngục làm trâu làm bò. Thế thì đó là bị suy trộn của những cái tốt này. Căn bản thì cũng như các nhà khoa học cũng đều là một cái câu. Đây thì nhà thiền cũng như nhà khoa học đem sự vật ra xét nghiệm. Sự vật ở thế gian này có một sự vật gì mà nó nhà hai thứ 18 giới, cuộc đời của chúng mình có 12 chỗ, Phật mới hoàn vẹn lại cho rồi. Cả đời sống của chúng ta chỉ có 12 cái chỗ thôi, con đã tìm được cái gì ra ngoài 12 chỗ không? Đấy. Thế bây giờ các nhà khoa học người ta làm gì, mà các thiền sư thì làm gì ở trong 12 chỗ đó? Nhà khoa học người ta thực chia nhau ra, mỗi ông nghiên cứu một thứ. Ông phải nghiên cứu cái chuyện ở đất mà có sạch, rồi tìm cách để khai mỏ, rồi mới là tìm cách, lại một ông khác là tìm cách để làm sao mình được lấy được cái sắt về, lại làm sao đúc ra, rồi ông khác là tìm, tức là cả phải biết 300.000 người, mỗi người nghiên cứu một khía cạnh mới thành được cái đồng hồ, có không?
Có.
Đấy, thì cái học của các nhà khoa học người ta cũng rất quý, rất kiến thức. Nhưng mà cái buổi học ấy, nghĩa là từ xưa tới nay được trải qua bao nhiêu thế hệ con người muốn biết công phu, và mỗi người nghiên cứu một khía cạnh để tìm cách qua cái đồng hồ. Thế các nhà Phật từng Phật dạy cho mình học kiểu nào, phải tính từ cái mục đích. Các ông khoa học, các ông nghiên cứu rất nhiều, nhưng mục đích của các ông đó là gì? Chế tạo công lực học về Phật thì mục đích là tìm được tính bằng. Ông học về cái việc về cái sách chuyện mục đích ở mỗi điểm này. Bao nhiêu người góp lại, bao nhiêu công phu nó mới thành có một cái đồng hồ. Mục đích của các ông là chế tạo cái đồng hồ để đo thời gian. Cái con nhà Phật ngay từ cái mục đích nó đã khác nhau rồi. Cái thân mình đưa mình ra khỏi cái khổ, thì tìm cái bước của sự khổ nó ở chỗ nào, rồi học thẳng ra cái chỗ đó. Thế cho nên trong khi các ông ấy học, để con thấy như vừa nói văn này, biết bao nhiêu người nghiên cứu, mỗi người nghiên cứu được điểm thôi, nó mới thành được cái đồng hồ, nó chạy bao nhiêu thế hệ. Cảm ơn Phật ấy, để ông ấy cho chúng ta học, để chúng ta thấy cái thời gian là vô vọng, cái không gian cũng vô vọng, cái đồng hồ nó cũng là vô vọng. Mà ông ấy tổng quá lại cho chúng ta là học một cái chữ khác, đó là chữ đồng hồ là một cách chế tạo đồng hồ. Mà bây giờ ông lại cho chúng mình nhận thấy cái đồng hồ là cái vô vọng, là cái không hề có. Bởi vì ông thấy cái đồng hồ, ông thấy gì thật là cái đồng hồ. Bây giờ chúng ta học lại thì chúng ta lại nhận thấy là cái cây kim cũng không phải đồng hồ, cái mặt mấy cái chữ ở bên ngoài cũng không phải cái đồng hồ, cái vỏ, cái vỏ không phải cái đồng hồ, cái lò xo không phải cái đồng hồ. Bây giờ vỡ tung ra tất cả thì không có một cái gì tên là cái đồng hồ. Nếu chúng ta học như thế để làm gì? Tham sân si và tâm tâm ta khư khư chất đây là cái đồng hồ, đó là khi. Bởi vì chúng ta cũng như các nhà khoa học tâm thách cái đồng hồ, nhìn theo cái đồng hồ thực chất trên sự vật, chúng ta tâm tách, chúng ta tìm thực chất của nó là những cái gì, thì chúng ta thấy tất cả ở thế gian này và chỉ gom lại được một chút sắc thôi. Khỏi mình học duyên giữa đất, rồi khỏi mình đi học duyên từng môn học này, môn học kia, và gom lại một chút sắc và cho chúng ta tâm tách tất cả những cái sắc ấy. Vì là sắc ấy là cái khổ hay cái xoài, vì là sắc ấy là con mèo hay con gà, vì là sắc ấy là chất là cái đồng hồ hay là cái ô tô hay cái nhà, vì cái sắc ấy là cái gì chăng nữa, chúng ta dùng phân tách nó ra tìm hiểu thì thấy cái nào cũng là cái không sự thật. Thế thì đấy, cho nên đây này nói chúng ta cũng như các nhà khoa học ở ngay trên sự vật phân tách mà tìm cái thật của nó. Nhưng chỉ khác nhau có một điều, mục đích của nhà khoa học là tìm ra một cái gì là hạt và chế tạo ra một cái gì là ích cho thế gian. Còn chúng ta thì tìm cái sự thật để mà hiểu rõ bằng Phật, bởi vì Phật đã thấy rồi, cho nên Phật cho chúng ta tìm ra để kinh tự mình cái nguyện phân tách các vật ra để thấy nó là cái không có, để chứa cái bậc tham sân si. Cái si đó chúng ta cho nó là có thật, bởi vì các nhà khoa học chưa làm thật, cho nên phải cho nó trong cái tâm si, phải cho là thật, cái tâm si của nó mới là cái si, vẫn cứ cho là có sự thật. Cái con đằng này thì đức Phật dạy là ở thế gian không có sự thật, cho nên mà cho chúng ta tìm cách phân tách thật sự, chứ không phải chỉ nắm được cái lời nói, mà đích thân chúng ta phải tự phân tách rồi tự kinh nghiệm, tự thấy à, thì ra cái ô tô nó chả có cái ô tô ở trong, chỉ là những cái máy nó chả lại, nó có cái công việc nó được lợi ích tương đương là khác từ chỗ này đến chỗ kia, nhưng tình sự thật của nó thì nó là cái không khó. Cái đồng hồ à phân tách ra, tách con gái đi tìm thì ra đồng hồ là cái không hề khó. Đây chỉ là những cái cơ quan nó ráp lại, nó dùng được một số công việc, cái mặt đồng hồ là cái không hề khó. Cũng như cái con người này, con người dù là ông một nhà mà đại học lợi ích cho cả thế giới, một bậc anh hùng của cả thế giới và cả tam mọi, nhưng mà từ xét lại xem cái bậc anh hùng là gì cũng không ra ngoài, cứ ra cái gì xương đều là một bậc, cái máu cái mũ đều là nước, tuy nhiên chỉ là những cái bậc nó đáp lại mà thôi, cho anh hùng mấy thế là một chuyện không thể có. Như thế nếu mà không suy như vậy thì nó mới không có cái tham, nó mới không có cái sân, những chuyện tham danh tham tiền tham ái tham sắc những cái ấy mà ta mới sẽ không, bởi vì nó là những cái ăn năn. Thì đấy, đây này là chúng ta học và cũng dùng cái lối đi các nhà khoa học là tức là phải phân tách mà từng thực thật của nó. Nhưng mà thực thật mà Đức Phật đã tìm ra nó lại khác với cái thật, bởi vì cái nhà khoa học bây giờ cái này còn đang bị tìm, cái này chế tạo được vật chuyện này, chế tạo được chuyện kia là thích cho thế gian, chúng ta phải công nhận cái cơ sở ấy. Nhưng mà người tội nghiệp là cái này chưa tìm chúng ta được vật chuyện nhất thật là khiến cho con người chết khóc. Nó đeo đồng hồ nhưng mà mai nó vẫn khóc. Chính mình đứa đang đau đồng hồ, cái khổ kia hay là lại khổ thêm, bởi vì cứ phải có đồng hồ mới được, phải không có đồng hồ mới được. Nhưng mà có thì nó dễ sống, nó yên ổn hơn, nó tiện lợi cho mình nhiều việc, chứ không dám phủ nhận cái công lao của cả này. Nhưng mà bởi vì cái chỗ có đồng hồ chưa phải là cái gốc của hạnh phúc, mà chưa phải là cái phước giáo để hết khổ, nó chỉ được một phần nào lợi ích chứ nó không thể toàn thật tịnh để đưa chúng ta đi tìm cái phương pháp chữa cái khổ, bởi vì cái khổ cái vui nó ở ngay tâm mình, cho nên phải học về cái tâm và tu luyện cái tâm, thế thì nó mới có vui được. Thế nào con phân chất cho con chim để con thấy nó bất tịnh, con có được ba cái tổ chim ở trong nhà thì xả mỗi lần mới xả cho con một lô đó, cái ở trong nguồn của nó là thì sản xuất ra phân ở cái bụng, cái máu của nó thì xả thì nó như mình bất tịnh thế nào thì nó bất tịnh thế, cái việc suy gan cái chim cái phổi chỗ nào thì cho nó máu thôi, chung quy chỉ là máu kết thành. Cho nên chỗ nào là xanh là hơi, cái miệng nó ra đồng nó dài, nó phân ra tiểu. Thế cho nên nó chỉ là một tiếng bất tịnh. Thế sao con đảo nó vui thường? Nó cũng như mình là một cái giọt, một cái giọt máu, giọt mũ biến thành một mặt thì tứ thịt, một đốt thịt. Thế rồi từ cái thịt thì biến ra mắt và tai, rồi ngọc ra chân ra lắm. Thế rồi thì là chim non, rồi là chim sạch bày, rồi là chim gà. Có mỗi một cái mỏ lo đi kiếm ăn, làm nhà cũng có một cái mỏ, kiếm ăn cũng có một cái mỏ, nuôi con chỉ có một cái mỏ, mong manh như vậy. Thế rồi một tối, cứ được chúng ta đi ngủ đắp chăn bông nằm yên, còn cái thân phận nó thì ra sao? Nằm ở trên cây đã chờ một con rắn mà thò cái đầu vào, thế là mất cả hồn. Chờ một cơn gió nó vung mạnh dài, thế là cái tổ rớt xuống đất, thế cũng là thôi tan. Cho nên cái đời sống của nó tội nghiệp lắm. Con nghĩ nó có mỗi một cái mỏ mảnh ngang như thế thôi, mà nó làm một cái tổ con xét cái công lao của nó. Bay đi thì vừa lấy được một cái cọng cỏ mang về, rồi lại bay đi lấy thêm một cái cọng cỏ thứ hai, đâu có mang được nhiều. Cho nên mình lại dùng cái mỏ để đan mấy cái cọng cỏ vào cho nó thành được, nó làm sao thành được cái cọng. Bao nhiêu công là thầy thấy ở trong kia cô Quan Nghiêm làm cái nhà, bắt những cái người thợ họ đúc xi măng đó. Đến đổi tay này này nữa, chân này kia là bởi vì xi măng nó ăn đó. Chúng ta ngồi trên cái nhà trên, chúng ta đâu có biết bao nhiêu cái đau khổ người ta bị xi măng ăn rét chân tay, rồi sốt rét thừa, rồi lại còn đinh những các thứ mà đập vào người hết mạng mỏ nó bật kia. Mà hôm nào mà nghỉ ăn nó chỉ mất ăn đấy, nó con người cũng thế, con chim cũng thế. Chúng ta nhìn lần thì chúng ta sẽ thấy cái khổ của nó. Mà chúng ta cứ gần còn bây giờ mình cứ nhìn những cái sinh sinh, đâu có biết là những cái sinh sinh là cái ảo ảnh, là cái thứ sai, cái thứ si mê không đúng sự thật. Cái sự thật thì đấy là cái thứ rất là nhọc nhằn cực khổ, suốt từ nhỏ cho bắt đầu nhỏ thì bé quá, mẹ có mang được tiếng con sâu mà về thì đỡ được nó, mẹ không có kiếm được mồi thì đỡ chịu đòi. Thì tới một lượng cứ lớn lên vừa biết bay là phải tự đưa ra thân, là tất cả cái cực nhằn tìm cái món cho anh ta có thể ăn. Rồi cái phải làm tội lại đổi con chim rồi đo một cái tội, trung vi lại vẫn già vẫn bệnh. Nhưng mà có mấy khi mà đấng chim còn được sống và đến già đâu, bao nhiêu tai nạn. Con cứng nó vỡ được nó cũng ăn thịt, những con chim lớn nó vỡ được nó cũng ăn thịt, con rắn nó cha đầu nó vào đấy rồi thì chỉ một nó lóc ngoáy cái đầu nó một lúc là hết cả cái tội. Và cả bố mẹ bố con mấy đứa cũng chết một lúc. Cho nên tất cả chỗ nào cũng là cái cực nhập, cái đắng cay. Mà chung quy lại cái bản chất của những cực nhập đắng cay này thì là do hai chữ si mê. Tỉnh ra thì mới thoát.
Chỉ là một thí dụ, chứ thật ra chúng ta gặp tâm vật nào, con người nào cũng phải có những cái quan sát này, tìm ra những cái này để làm gì. Cho nên chúng ta phải tập quán thân mình, thân người. Thật bằng cái quán thân người đây là thì cho tất cả mọi người và tất cả loài vật. Trông con chó thì quán con chó, thấy con mèo thì quán con mèo, thấy con người thì quán con người. Như thế lâu dần, như thế thì nó mới thành được cái chánh kiến, mới thấy được sự thật. Còn bây giờ tuy là mình cũng quán, mình cũng phân tích, mình cũng tìm, nhưng mà sao mình lại quên này? Để nó thành tựu được cái chánh kiến của cái công phu này là con phải làm nghiêm mật và kỹ càng. Ra thấy được việc như tham ái trong đêm hồ cái này, cái cảnh bên ngoài chi phối cái tấm không tham lam thân phận.
Cái tinh
nó không khai sự được mình, nó không nắm đầu nắm cổ để sai đi làm vậy. Còn nhiều khi cứ tưởng là mình may lắm, nhưng mà trong khi ấy vẫn là tư ngoại của những cái đứa tham sân này. Thế gian là ngã quỵ trong cái tiền đạo, tức là đè cho nó cầm đầu, đè cho nó sai sát đạo dân tộc các thứ tội ác. Mà đã đè cho nó sai những cái tiền đạo mà nó sai thì nó chỉ sai những cái bậc. Thế cho nên sẽ có những cái quả báo như sao? Phải làm vào địa ngục, rồi vào làm con trâu, con bò, làm con chim, con cò, chịu cái thân ở trong sáu đạo luân hồi. Thế rồi trong khi ở trong sáu đạo luân hồi ấy lại gia tăng cái thói xấu. Tại sao? Bây giờ làm con chó đi thì đâu nó không biết, thì làm sao biết gì được nữa. Cho nên bây giờ chỉ gia tăng thói xấu, nghĩa là làm nào vớ cái gì ăn, thấy người ta có cái gì là thuốc để ăn, nếu chỉ cái ăn là cái quan trọng nhất, không còn biết cái gì hơn. Đó là cái thảm. Ra ngoài kia gặp con chó khác tìm cách cắn nó, mà nó không cắn nó thì nó không cắn mình. Cho nên là gia tăng cái chuyện sân si đánh nhau. Thế thì như thế, một khi đã đọa lạc thì chỉ gia tăng những thói xấu. Mà đã gia tăng những thói xấu tạo thêm nghiệp thì sao? Đấy, cái vòng luân hồi nó cứ xoay quanh như thế, nghĩa là tạo nghiệp, đọa lạc, ở trong đọa lại tạo thêm nghiệp nữa, lại đọa lạc nữa, cứ thế đi xuống mãi xoay tiếp, không biết đến sự bao giờ đi xuống, không biết tới đâu gọi là cái đáy của biển trần luân. Cái nguy hiểm của luân hồi đấy, mà cái nguy hiểm này rất là tham ái, đang chỉ cái chỗ là cái thì ngài gọi cái tên của cái chính yếu là tham ái. Nhưng mà nếu mà tỉnh táo không biết suy mê thì có tham ái lắm. Sao đây ngài bảo rất ở vô minh, cái hiểm nguy của vô minh trong luân hồi mà ngài lại gọi cái hiểm nguy của tham ái trong luân hồi. Chúng ta nói là vô minh, nếu hai nhân viên Phật đệ đã bà lão vô minh dùng đạo, chính là vô minh. Nhưng mà nói chuyện với loại người, mà nói đến cái sinh, cái vô minh, thì bởi vì nó là bản chất của tất cả mọi người, đứng ở trong đấy cái đó, cho nên không nhìn thấy. Cho nên chỉ nói cái vô minh một cái sinh người ta không thấy nó đâu. Cho nên đây này lấy một cái tướng nào của cái như si. Mà cái tướng này là cái tướng coi như nặng nhất, thông dụng nhất. Cho nên là nguyên một cái tướng ở đây. Bởi vì có mưu sư thì nó chứng minh cả ngày ăn cơm, cả ngày uống nước, cả ngày thở, để kết thành ra kinh thị tình sư. Mà lại cứ không nhớ là cái thân này là đặc biệt quá lực. Mình cứ nhận là ta, mà ái lắm. Cái tham ái tức là cái ngã ái. Ngã ái này nó là gốc, nhưng mà nó dễ thấy. Chứ tất nhiên là chính nó là cái vô minh. Nhưng mà ngài gọi cái tham ái, chúng mình gọi là cái ngã ái. Cái này nó dễ thấy, mà nó thật sự là gốc hiện tại của tất cả những các cái tai nạn ở trong vô minh. Từ là lời nói, nhưng từ là lời nói chế được người ra Phật đặt ra là vi diệu pháp, vi diệu pháp tức là Abhidhamma, tức là một bộ luận. Thường người về bên tiểu thừa người ta học cái chữ này là rất hay, là rất quý. Thì Abhidhamma tức là thực chứng Việt Nam gọi là vi diệu pháp, thì là một bộ luận, luận về luận bàn về cái gì có tà, có trả, có thiện, có tránh. Những các thứ, cái học cái này nó cũng thích thú lắm. Nó có nhiều cái kỳ lạ mà thật thấy. Mà thật ra là rất là ít mặt tùy với mình. Về cái tâm tính của chúng ta, từng cái tâm sắc ở mặt. ý này rất khó. Phải cũng lấy lần trước mà chúng không được học. Sau đấy thì bây giờ cái bà này, bà ấy bởi vì cái chữ nó khó, những danh từ mới, không phải là mới, nhưng mà đối với chúng ta nó mới hiếm khi nó tới. Thế cho nên bà cẩn thận và muốn học chữ từng chữ từng chữ. Cũng giống như chính là mình cứ yêu ấn cái học từng chữ từng chữ một. Và ai mới học thì cũng thế cả. Nếu từng ngày nói đây là nói cho những con người đời sau thì không nên bật lòng những chữ nữa nhiều, mà nên lo để cho được cái gì mà cần yếu sự tu hành thì cần hơn. Nhưng mà nếu không hiểu được chữ nghĩa thì cũng khó mà đạt được nghĩa tu. Cho nên những người muốn học phải có chữ luyện thì thực sự và đó cũng là một cái hay. Thì thôi như là để lúc đầu phải tách thân để được sống được có chữ. Bây giờ người ta hỏi biết có tư tưởng xấu thì sẽ phải chịu quả báo xấu. Vậy mà làm sao cứ nô lệ tham sân si dân thường và người ở trong họ ta tu tâm là đúng đấy. Tôi biết rằng là xấu, tôi cũng muốn bỏ cái xấu lắm, nhưng mà cái ba cái đứa này nó đã sống với mình từ vô thủy đến giờ, mình đã nhận nó là việc thịt với mình rồi, cho nên muốn đường nó đi lắm mà nó có cái thói quen rồi, thành hóa nó không làm sao đuổi được. Chẳng đã chẳng người được nó thì chớ, mà lại vẫn còn chiều chuộng nó, nhận nó là mình. Cho nên muốn đuổi thì phải đuổi từ từ, chứ không phải là một tức khắc mà làm được. Các vị mà tức khắc ấy phải là những người đại trí tuệ. Còn mình thì khí trí giác ngộ chưa có, bây giờ mới là thấm thôi. Chân trong kinh văn nghiêm nói giáo pháp của Phật đối với chúng ta là ngoại Phật, và mấy cái đứa tham sân si này thì nó lại là nội Phật. Thế mà bây giờ người cái trong ra khó lắm, mà rồi bước được cái bên ngoài nó khó. Thế cho nên như con vừa nói, xin được từ từ, chứ không phải là tôi muốn người nó lúc này mà tổng ra thì vẫn muốn đuổi nó đi, nhưng mà hàng ngày mà lại cứ mê, lại cứ đặt nó là mình. Hoặc đã biết từ chứ nói là ba đồng, làm sao lại gọi là ba đồng? Nói ba con gà, nói là con gà, con heo, con rắn, chừng ba con vật sẽ được tượng trưng thôi. Chứ thật ra nó đưa đi thật nhà luôn hả? Nó đưa vào địa ngục. Không có loài nào là vật nào mà không có mặt ba cái luôn. Thế cho nên nó đưa đi khắp mẹ. Mình lấy ba cái, lấy ba con vật để nói tượng trưng cho tất cả, cho sự hiểu. Thế cái luân hồi nó khổ lắm. Thế cho nên dùng chữ ba đặc thật ra chưa đủ, chưa nói hết được cái nghĩa của nó, cái ác của nó. Phật dạy chúng ta chấm dứt thực sự thủ chất để thoát những hiểm nguy thế gian. Con cha phải biết thế nào gọi là thủ chất. Thủ nghĩa là khư khư giữ chặt lấy, kiên trí không làm sao mà gỡ ra được. Con nên gọi là thủ đã thấy cái người nào là một người xấu thì cứ khư khư nắm chặt lấy cái người là người xấu. Thế mà sự thật là trong cái lúc bây giờ người ta có nhiều cái tính nết xấu hơn mình, mình cứ khư khư nắm chặt, con gọi là thù. Thù chữ thù đã là khư khư nắm chặt lại thêm chữ chất, thù chất. Thì chúng ta có cái thù chất gì mà ba nghe cái chữ thù chất gì này nó dính líu gì đến cái chuyện ba đọc? Mà bây giờ Phật muốn chúng ta bỏ ba đặc thì Phật dạy chúng ta chấm dứt cái thủ chất. Còn gọi cái đó là cái tham ái, tức là cái ngã ái chất chặt lấy lòng mình. Mình thì bây giờ học Phật vừa tin vừa hiểu mà vẫn không rõ được, thế cho nên cái thủ chất này là nó là cái quả của ba cái bậc này. Chúng ta vì có tham có sân, bởi vì si thì nó mới ra cái tham cái sân, bởi vì có tham có sân thì cho nên chúng ta thành được cái thủ chất. Một khi có thủ chất thì chịu những hiểm nguy của thế gian. Thì thế nào là hiểm nguy của thế gian? Là con thấy chú quân bè ở trong chùa đấy, chú chỉ lỡ một là thì thôi, mà cũng là nói giỡn thôi, ông cũng kinh như chó sủa. Ê thế là 500 đời làm cho nghĩ xem kiếp này sang kiếp khác mà liên tục 500 kiếp làm cho bao nhiêu thiện căn phúc đức còn gì mà thương tâm ở cái chỗ đó. Chỉ một lời nói đùa giỡn chứ cũng không phải ác, không phải độc, chưa đến nỗi là tham là không, nó là đùa mà quả báo đã như thế. Cho nên cái sân tử cái thế gian này, cái này gọi là hiểm nguy. Tạo phước thì khó, làm tội thì quá dễ, mà cái quả báo của tội chúng ta thấy cái tội không đáng mà cái quả báo không đủ. Thầy đặt trong sách cái này nói một sự hơn một sự hòa thượng nguyên cái việc từ đi qua cái rừng đó. Thì quý vị đang đi bất chợt này làm cái nhìn ở trên cái cây mà cười, thì cái chú đệ tử nó hỏi thầy có cái gì mà thầy cười. Thì ông thầy nó là con đệ tử có văn chương gì mà đứng ở kia kìa, nó là con trai ta thích sự. Chỉ bởi vì ta đi xuất ta đi xuất ra nó cứ nắm chặt cái chân ta nó giữ lại, nó không cho ta đi xuất ra. Vì cái quả báo ấy mà đã phải chịu nhiều đời ác đạo, mà cho tới bây giờ ta vẫn còn thân người, ta được xuất ra mà nó vẫn còn là thân chim, đứng ở đây nó đứng kia cả, nhưng thật là thân chim là người. Ngô là bởi vì chiếm lại sự giải thoát của người khác, chiếm lại cái trí tuệ của người khác. Mà cho tới trước này ông thầy đã tu đã đắc đạo cho nên mới nhớ được trước trước có tam minh rồi, nhớ được chân như con chim nhớ đó. Thì ngài ta nghĩ ta nhớ tới cái tình cha con xưa cho nên ta cười nữa. Thế thì cái đứa bé mà nó ôm chân bố nó giữ lại không muốn cho đi, đó là bởi vì nó quá yêu bố nó, chứ nó có ghét bỏ gì bố nó đâu. Thế vậy mà chỉ còn cái chướng ngại sự giải thoát mà bây giờ chịu cái quả báo như vậy. Thế thì chúng ta thấy rằng chúng ta hàng ngày đang như những cái vô tình, những cái sơ sót, thì những cái quả báo ấy là nó làm sao cho nên Phật gọi là hiểm nguy. Một người đàn bà mang đứa con, mang con bé con gái mới có lên 7 tuổi rồi lên chùa, rồi còn nó bé tí mà mới có lên 7, ông chủ và ông sư mới bảo cái ông chùa đang như con quạ. Thì Phật mà nay rằng con bé như vậy sau phải 30 đời là phải làm quả. Thì mẹ sợ hãi với lại Phật chưa sống hết, mà Phật bảo rằng nó đã nói ra lời thì không chữa được nữa. Cái mẹ bắt con sống hết thì Phật cũng chứng minh cho sống hết, nhưng mà Phật bảo cái quả báo cũng chẳng được. Thế thì đâu có than, đâu có giận. Tất nhiên là ba cái chữ ngữ thầy vừa kể, cho nên thứ bản Phật gọi là hiểm nguy. Đức Địa Tạng này cũng nói ở trong kinh Địa Tạng, chúng ta thì đôi chân cất bước tội đã ngang này, đôi chân cất bước thôi mà tội đã ngang này, tức là đã từ lên này đi xuống, tức là nhập chìm và thân ở trong tội, đôi chân cất bước tội đã ngang này. Cho nên Phật Tổ khuyên chúng ta phải ra khỏi cái đường hiểm nguy này. Cho nên thầy thì thầy biết tính thôi, không đáng kể gì cả, mà cái quả báo nặng nề, không những nặng nề vì khổ mà nó lại chứa cái giác thực vật mất cái trí tuệ thì ngược lại ở 500 đời làm xóa làm sao mà cần bao nhiêu đời làm quả. Thì đến cho cái sự chim, đến cái thuyết ấy ông bố chứng tỏ luôn, mà cái người con trai vẫn còn chịu người lạ chưa giả xong cái tội cái ấy đến cái tội lão. Cho nên khó lắm muốn hộ niệm cho cha mẹ, nhưng mà hộ niệm mà ở nhà với cha mẹ, vì cha mẹ mà mình ở nhà thì cái tội của cha mẹ lại thêm nặng. Cho nên ở thế gian này dễ như cái quả báo, cho nên các Phật tổ cũng khuyên chúng ta phải sám hối và học tập giữ gìn ba điều thân nghiệp và ý, và học tập giữ được ba điều thân nghiệp ý, đó là tài sản của chúng ta, đó mới thật là của báu. Bởi vì thành một ý là cái nguy hiểm, ví dụ như cái thọ, nhân sinh nó rõ, ví dụ như cái tưởng thì mình dễ nhận hơn, đúng không? Thì cái tưởng với các phiền não, hai cái nó có cái gì khác nhau? Phiền não là những cái hình ảnh hiện lên ở trong cái tưởng, thế cho nên tưởng nó hiện lên rồi nó lại tan đi. Nhưng mà cái tưởng ấy nó không phải nhập định được phiền não, có khi nó là những cái tư tưởng lành, tư tưởng tốt, tư tưởng từ bi, nhưng mà nó cũng có cái tưởng. Thế cho nên bây giờ mình lạc hết những cái phiền não như thế, chứ còn cái tưởng nó không có phá. Mà khi nào có cần thì nó chỉ là cái công dụng của tâm mình. Khi nào nó cần thì nó khởi tưởng lên, khi nào hết thì nó tan đi. Nó chỉ là cái công dụng của tâm mình thì mình không có phá nữa. Nhưng mà phá là phá những cái phiền não. Nhưng thứ nhất là ở cái chỗ phá cái nguy si của cái chất não, tôi cho là một. Bởi vì nhận cái tưởng là mình là ta, rồi thành ra ta yêu ta đẹp, nó mới ra các phiền não. Chứ cái ta này mà tỉnh ra được cái thứ bảy này, cái chất ngã này tỉnh ra được thì nó thành một cái phần gọi tên nó là bình đẳng tánh chính, tức là cái báo thân của Phật, tức là cái thân lợi ích của tất cả chúng sanh. Cho nên đời sống thật là thanh thoát nhẹ nhàng. Bây giờ ví dụ như tịnh giới, như la nguyên tử, thì vì nguyên tử không chấp nhận, cho nên không ai thì có nghe biết chỉ đang la. Thế nhưng mà bởi vì không nghĩ rằng đây là chỉ la mình, vì không chấp cái thân này là thật, mà đã biết cái thân này là đất nước tôi là quả tạm thân người táo địa đơn, thì cũng biết cái thân của tỉnh giới là đất nước tôi là quả tạm thân người báo người ta, cho nên trả thứ cho ta, trả thứ cho tỉnh giới, muốn chi là lại còn thứ cái âm thanh ấy rồi, thì nghe là biết ngay âm thanh là cái hy vọng. Cái đâu có còn thấy là tiếng la, mà vua lại là mắt tiếng la mình. Thế cho nên thanh tịnh, trả độc lập, như thế gọi là xả.
tôi đã có cái thọ của tôi được hưởng phá. Thế thì cái câu chuyện theo âm thanh mà thần không nghĩa là gì? Cho nên cái câu chuyện thịnh giới la nguyên tử, câu chuyện ấy nó theo với những cái âm thanh của thịnh giới mà tan đã lâu rồi. Thịnh giới vừa mở miệng, âm thanh vừa nghe là đã tan